hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 11 giảng về An Sĩ Toàn Thư, ngày 20 tháng 2 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo của bộ An Sĩ Toàn Thư của ngài lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Hôm nay chúng ta học câu chuyện ngỗng chết thay người. Chúng ta nghe thấy là lạ, ngỗng chết thay người. Nhưng mà câu chuyện đều có những cái chứng tích lịch sử rõ ràng và được ngài Chu An Sĩ ghi lại ở trong bộ An Sĩ Toàn Thư này. Vào cuối đời nhà Minh, tại phủ Tường thuộc Hàng Châu, có người họ Triệu vốn giàu lòng nhân từ, không hề giết hại vật mạng. Cuối năm, có người mang đến biếu một con ngỗng. Người nhà muốn giết thịt, ông hết sức ngăn cản, không cho giết. Đến đêm rằm tháng giêng, người nhà lại xin giết ngỗng, ông vẫn không cho. Lần nữa cho đến Tết Đoan Dương, ngày mùng 5 tháng 5, người nhà lại xin giết ngỗng, ông nạt bảo thôi, nhờ đó ngỗng được thoát chết. Ngày 17 trong cùng tháng đó, tức là ngày 17 tháng 5, ông ngã bệnh. Đến một tháng sau thì trở nên rất nặng. Ông mộng thấy có người áo xanh bắt ông đưa đến một chốn nha môn. Lại có ba người đến dâng cáo trạng. Vị trưởng quan tiếp nhận tất cả. Sau đó lại thấy có hai người quen cùng làng, một bà họ Dương, cũng bị dẫn đến. Vừa đến lúc họ Triệu bị gọi ra chất vấn, thì bỗng có một con ngỗng chạy đến, nằm lăn trên đất, thốt ra tiếng người, bảo họ Triệu rằng: "Ông hãy đi đi, tôi đến đây thay thế cho ông." Họ Triệu liền theo đường cũ mà về. Nhìn thấy thi hài của chính mình còn đang được lưu giữ, chưa liệm vào quan tài đậy nắp, liền nhập hồn vào xác mà sống lại. Sau đem kể chuyện đó cho mọi người nghe. Cũng ngay ngày hôm ấy, con ngỗng bỗng nhiên tự lăn ra chết ở trong lồng. Hai người quen bà họ Dương ở cùng làng cũng gặp nạn và chết cùng ngày hôm ấy. Qua câu chuyện này thì chúng ta thấy là có cái tiêu đề là ngỗng chết thay người. Ở đây thì chúng ta cũng phải bàn một chút. Không có, chúng ta bảo là ngày xưa thì chúng ta thấy ai làm người chịu, nhân nào quả đấy, ai làm nấy chịu, làm gì có chuyện là ngỗng đi chết thay người được. Thì ở này thì chúng ta đọc qua cái lời bàn chuyện sống chết, dù là cha con cũng không thể thay thế cho nhau. Họ Triệu tuy có ân đức với ngỗng, nhưng ngỗng sao có thể chết thay họ Triệu được. Nhưng tuy là như vậy, xét kỹ lại thì tính pháp viên dung sáng suốt, chọn đủ nghĩa dung thông tương nhiếp, nên chỗ cảm ứng của tâm thành đâu có gì là không tương thông. Việc con ngỗng cứu họ Triệu cũng không thể nói là không có lý. Thì ở đây qua cái bài này cũng như lời bàn ở trong cái câu chuyện này, chúng ta thấy là ở cuối đời nhà Minh ở bên Trung Quốc, tại phủ phủ Tường thuộc Hàng Châu, có cái ông họ Triệu có lòng nhân từ và không giết hại chúng sinh. Vào cuối năm, tức là gần Tết, tức là gần Tết và cuối năm, tức là dịp gần Tết, tức là bà con họ hàng, người thân quen hay gì đó thì đem biếu một con ngỗng. Thì con cái và người thân ở trong nhà thì muốn làm thịt ngỗng nhưng ông ngăn cản không cho. Rồi lần thứ hai con cái cũng muốn giết thì ông không cho. Đến lần thứ ba, tức là rằm, đã đến lần thứ ba, tức là đến ngày mùng 5 tháng 5, lần thứ hai là rằm tháng Giêng. Hôm biếu hôm Tết chắc là định giết ăn năm Tết thì ông không cho. Rằm tháng Giêng thì muốn giết nhưng mà ông cũng không cho. Đến Tết Đoan Dương, Tết Đoan Dương mình gọi là Tết Đoan Ngọ đó, sẽ là ngày mùng 5 tháng 5 đó. Mình gọi Tết Đoan Ngọ, bên kia gọi là Tết Đoan Dương. Thì con cái lại đòi giết ngỗng thì ông không cho. Lần này ông nạt, ông quát và ông nạt không được nói cái chuyện đó nữa. Người ta biếu thì để cho nó sống, không được giết nó. Thì từ đó thì con cháu cũng thôi. Thì hai ngày sau, tức là đến ngày 17 tháng 5 thì ông bắt đầu bị nhuốm bệnh. Bệnh đúng một tháng. Thì đến ngày 17 tháng 6 thì khi mà ông đang mê man, đang mê man thì thấy có một người mặc áo xanh đi bắt và đưa ông đến chốn nha môn. Chốn nha môn tức là cái chỗ quan đó, để xét hỏi đó. Cái nha môn chỗ này thì chắc là ở dưới âm phủ rồi, chứ không phải là nha môn ở trên trần gian chúng ta. Vì ông đang ốm mệt quá, mê man thì nằm mơ thấy cái giấc mơ đó mà. Mình gọi là ở trong giai đoạn này gọi là kiểu như chết lâm sàng rồi đó. Khoa học gọi là chết lâm sàng. Ông ta thấy một cái ông quan áo xanh, một người mặc áo xanh bắt và đưa ông ta tới nha môn. Thì lại có gì? Lại có ba người dâng cáo trạng. Lại thấy có ba người dâng cáo trạng. Có vị trưởng quan tiếp nhận tất cả cái cáo trạng đấy. Cáo trạng tức là cái đơn kiện đó. Mình nói nôm na như cho dễ hiểu, mình gọi là cái đơn kiện đó. Đơn kiện. Sau đó lại thấy có người quen, có hai người quen cùng làng, một bà họ Dương cũng bị dẫn đến, hai người quen cùng làng. Vừa lúc họ Triệu bị gọi vào để chất vấn, chất vấn tức là cái hôm đó là có ba cái tờ cáo trạng, thì chúng ta thấy cái làng đó thì bị chết ba người, một là ông họ Triệu này, một là bà họ Dương và một người nữa thì ở trong này không thấy ghi tên là họ là gì. Tức là ba tờ cáo trạng, tức là ba người chết ở trong làng ngày hôm đó. Khi mà đưa cái tờ cáo trạng gọi trưởng quan gọi họ Triệu này vào thì gọi vào đang chuẩn bị chất vấn thì bỗng nhiên thì con ngỗng kia chạy đến. Thế con ngỗng chạy đến và thốt ra tiếng người, bảo họ Triệu rằng ông hãy đi đi, tôi đến đây thay thế cho ông. Bảo như thế. Và nghe con ngỗng nói như thế một cái thì ông họ Triệu tự nhiên là theo đường cũ mà về. Khi về thấy thì thấy về đến nhà thì thấy xác mình còn nằm ở trên thì ở trên giường. May mà con cái con cháu nó chưa khâm liệm, chưa thay quần áo và chưa cho vào quan tài và đóng lại á. Thay quan nó khâm liệm rồi cho quan tài nó làm lễ nhập quan phát tang rồi thì thôi, coi như là thôi mất luôn, quay về không vào được nữa, sẽ coi như là gì, chết luôn. Cho nên xưa nay cái chuyện này cũng có nhiều lắm. Vì vậy mà ở trong nhà Phật á, giáo lý của Đức Phật á, chư tổ mới dạy là con người ta sau khi mất ít nhất phải để 4 đến 6 đến 8, thậm chí là 12 tiếng đồng hồ sau mới đến thì mới nên làm lễ nhập quan phát tang, sợ rằng những cái người họ mất kia nó người ta chưa mất hẳn, thần thức người ta chưa ra khỏi cái thân xác hết, cho nên là mà sợ rằng họ chết theo cái kiểu như bác sĩ khoa học hiện đại, y học hiện đại bây giờ gọi là chết lâm sàng, họ sống lại. Ngày xưa có trường hợp chết 7 ngày rồi vẫn sống lại, 3 ngày sống lại mà. Thì nó không phải là chỉ 8 tiếng, 12 tiếng mà nó là 1 ngày 1 đêm là 24 tiếng rồi. Mà 3 ngày như thế là mất bao nhiêu tiếng? 72 tiếng rồi. Mà 7 ngày như thế mất bao nhiêu tiếng? 27, 14, 47, 28, 148 tiếng đồng hồ vẫn sống lại. Đó, cho nên ở đây thì chúng ta thấy một số nơi cứ người chết một cái là xong, 1-2 tiếng đồng hồ sau là làm vội vội vàng vàng làm lễ nhập quan phát tang, có trường hợp chết oan. Bởi vì họ theo như y học của mấy là chết lâm sàng thôi, đó là chết oan. Ở Việt Nam chúng ta nghe thì cũng có nhiều câu chuyện kể là có người chết mấy tiếng đồng hồ để sống lại. Mấy năm trước ở trong Thanh Hóa có bà cụ già 70-80 tuổi đó, chết mấy chục tiếng đồng hồ, 20 mấy tiếng đồng hồ sống lại, kể cái chuyện là cõi âm đó, chết rồi xong rồi con cái cháu nó thấy là còn tươi còn hồng, nó để lại, may nó để lại, thế xong sống lại, xong rồi kể lại những câu chuyện với cõi âm. Cái này lên báo ầm ĩ cũng một thời gian đó. Cho nên ở đây chúng ta là Phật tử thì cũng nên quan tâm cái này. Theo cái phương pháp tu tập của Tịnh Tông chúng ta, các tổ dạy là tốt nhất con người ta sau khi mới mất nên để nguyên như thế để tụng kinh niệm Phật, đặc biệt là niệm Phật cho ít nhất là khoảng được 8 tiếng đến 12 tiếng là tốt nhất. Đấy là theo quan điểm của lão pháp sư Tịnh Không. Còn ngày Ấn Tổ, Ấn Quang Đại Sư nói được 4 tiếng trở lên là được rồi. Vì cái thời xưa thời Ấn Tổ thì thời đó Trung Quốc đang loạn lạc, đang chiến tranh kháng Nhật, rồi nội bộ cũng đánh nhau, cho nên đất nước đang binh đao loạn lạc như vậy, cho nên Ấn Tổ vào được 4 tiếng là được rồi. Nhưng bây giờ thời bình, để cho nó đảm bảo hơn, thần thức của chúng ta nếu mất thật thì nó thần thức đã ra hết khỏi cái tấm thân, không còn cảm giác đau đớn khổ cực nữa, thì tốt nhất 8 đến 12 tiếng niệm Phật cho họ. Thì các Phật tử chúng ta cũng lưu tâm, đây cũng là một cái bài học kinh nghiệm rất là thiết thực với chúng ta. Cũng nên truyền cho con cháu chúng ta biết trước đi. Cái khi mới mất như vậy thì đừng có động vào thân thể, cứ để nguyên như thế mà niệm Phật. Để nguyên mà niệm Phật. Kể cả tổ trợ niệm đến cũng phải để nguyên thế mà niệm Phật. Cũng đừng vội thay quần áo, trừ những trường hợp bất khả kháng đặc biệt nào đó thì mới nên động vào. Còn không thì cứ phải để nguyên như thế mà niệm Phật là tốt nhất. Biết đâu họ vẫn chưa chết hẳn lắm, chỉ là ở trong giai đoạn ở trên lâm sàng có thể sống lại được. Giống như trường hợp cái ông họ Triệu này này đó. Trên thế gian thì coi như ông đã chết khá dài rồi. Khi mà quay lại thì thấy vẫn thấy thi thể của mình vẫn may vẫn còn ở trong đấy, nhà vẫn chưa khâm liệm, cho nên cái thần hồn của ông này liền nhập vào thể xác và sống lại rồi đem kể cái câu chuyện đó. Thì ở đây chúng ta thấy một câu chuyện xảy ra là làm sao mà con vịt có thể thế thay người được. Con vịt ở đây ấy, có thể giải thích bằng hai chiều hướng. Một chiều hướng là con vịt ở đây không phải là con vịt bình thường, mà con vịt ở đây có thể là chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng các ngài thì thể hiện ra như thế để xem cái tấm lòng từ bi, cái đức độ của ông họ Triệu này như thế nào. Chúng ta biết trong phẩm Phổ Môn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thứ 25, Bồ Tát Quán Thế Âm có thể thể hiện ra tất cả các loại thân hình, các loại tướng mạo để giáo hóa, phổ độ chúng sinh. Người cần thể hiện thân Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện ra thân Phật vì đó mà nói Pháp. Người cần thể hiện ra thân Bích Chi Phật, Thanh Văn, La Hán, vân vân, thì Bồ Tát Quán Thế Âm thì hiện ra các thân đó vì đó mà nói Pháp. người cần thể hiện ra chân chư thiên long bát bộ, thì Quán Thế Bồ Tát hiện ra thân chư thiên long bát bộ vì đó mà nói pháp. Nhấn đến người muốn thể hiện ra thân quỷ thần cho đến các loại súc sinh, Quán Thế Âm Bồ Tát cũng thể hiện ra thân quỷ thần nhấn đến các thân các loại súc sinh vì đó mà nói pháp. Cho nên ở đây chúng ta thấy một cái tự nhiên là ngày gần Tết thì có một người mang đến biếu một con ngỗng. Vì ông họ Triệu này từ bé cho đến lớn chưa bao giờ sát sinh, lòng nhân từ bao dung, đức độ, sống rất là gì, rất là khoan hòa với mọi người. Cho nên ở đây chúng ta thấy này, ông họ Triệu này là chủ nhà, được cái tiếng là gì, sống nhân từ, không bao giờ giết hại. Nhưng mà đến đây có người mang đi biếu một con vịt. Con vịt này theo tôi ấy, cái chiều hướng có thể là chư Phật Bồ Tát các ngài thì hiện để thử cái tấm lòng ông họ Triệu xem. Biết là ông họ Triệu sang năm mới sẽ có đại hạn liên quan đến gì, đến vận mạng, liên quan đến gì, đến thọ mạng của ông ta. Nếu như ông ta có lòng từ bi thật sự thì sẽ cứu ông ta một mạng. Để làm gì? Để làm cái bài học răn dạy nhân từ đức độ cứu sinh cho nhân gian. Đây cũng là một phương pháp giáo hóa độ sinh của chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát thì hiện ra ở thế gian này không cứ là phải ở bằng thân nam tử đại trượng phu hay thân nữ nhân trang nghiêm đẹp đẽ. Chư Phật Bồ Tát vì mục đích giáo hóa độ sinh, các ngài thì hiện ra các loại thân hình, các loại tướng mạo đi đến một cách tự do tự tại, không một chút gì vương mắc. Cho nên theo tôi cũng có thể con vịt đó chính là hóa thân của chư Phật Bồ Tát các ngài, để vừa là để thử lòng vì họ Triệu kia xem có thực sự là đức độ nhân từ hộ sinh hay không, hay chỉ là cái tiếng mọi người nói thôi. Nếu thực sự cái vị họ Triệu kia là nhân từ đức độ hộ sinh, vị đó sẽ gì, sẽ cứu con vật ấy, và con vật ấy sẽ trả ơn. Vì sao phải trả ơn? Làm như thế để cho gì, để cho thế gian biết rằng có nhân quả báo ứng rõ ràng, người làm việc thiện sẽ được hưởng quả phúc tốt, người làm việc ác sẽ bị quả báo xấu ác. Đây cũng là một cách giáo hóa, theo tôi là đây là một cách giáo hóa độ sinh của Đức Phật. Hôm trước đọc câu chuyện này tôi không nghĩ ra đâu, nhưng lên đây ngồi giảng tự nhiên tôi nghĩ ra. Cũng có thể là gì? Phật Bồ Tát gì? Phật Bồ Tát gì? Khai thị cho gì? Khai mở trí tuệ để cho gì? Cho chúng tôi biết, để nói cho các quý vị câu chuyện này. Trước tôi đọc tôi không nghĩ ra đâu, tôi cũng còn lẩn quẩn ở trong vòng nhân quả. Thì có thể con vịt kia là nói gì, nó con ngỗng kia nó thì nó đến trả nợ. Nhưng chúng ta nghĩ xem, con ngỗng đến trả nợ cũng có thể. Nhưng lên ngồi đây ấy, tôi mới nghĩ đến thì Quán Thế Âm Bồ Tát, nghĩ đến thì các đức Phật mười phương giáo hóa độ sinh, có thể dùng bằng tất cả cái thân mạng của các loại chúng sinh để giáo hóa, để tế độ. Cho nên ở đây tôi nghĩ là con ngỗng ở đây ấy không phải là con ngỗng thường, không phải con ngỗng thường. Cho nên con ngỗng, chúng ta thấy con ngỗng phát ra tiếng người, con ngỗng nói được tiếng người và nói rằng thôi ông hãy đi đi, tôi đến đây để thay thế cho ông. Và khiến gì, ông họ Triệu nghe thế là đứng dậy đi. Tại sao đi mà gì, mà ông trưởng quan kia không cho người bắt, không cho người gọi lại, mà lại để đi một cách tự do như thế? Chúng ta thấy đây có vấn đề. Chỉ có một cái bàn tay, một cái thần lực đặc biệt nào đó thì mới khiến cho gì, các vị trưởng quan kia gì, ở dưới âm phủ kia không bắt lại họ Triệu mà để cho họ Triệu đi như vậy, về để kể lại câu chuyện này cho mọi người. Và câu chuyện này chúng ta thấy ngày đó có ba cáo trạng, thì trong làng có ba người chết, thì một bà họ Dương thì chết hẳn, còn một vị nữa thì không thấy nói rõ, đây thì không thấy. Còn cái cáo trạng của ông họ Triệu này á, thì được vịt thế thân rồi, ba là ba được con ngỗng thế thân, ba lần cứu ngỗng, ngỗng chết thế thân. Nhưng con ngỗng này theo tôi nghĩ rằng không phải là con ngỗng thường. gần như khẳng định với các quý vị là con ngỗng này không phải là con ngỗng thường, chắc là hóa thân chư Phật Bồ Tát các ngài thị hiện ra để gì? Để giáo hóa chúng sinh, dạy cho chúng sinh biết nhân quả báo ứng, làm thiện ắt sẽ được quả thiện, làm ắt tất phải thụ gì? Quả báo xấu. Theo tôi như vậy, tôi nghĩ là hợp lý, tôi nghĩ hợp lý. Mà cái này có thể xảy ra lắm, mà thường xảy ra chứ không phải là có thể xảy ra. Đối với chư Phật Bồ Tát thần thông và lòng từ bi quảng đại bất khả tư nghị của các ngài có thể thể hiện ra thì nhiều cõi cùng một lúc để giáo hóa độ sinh, cũng giống như á bóng trăng trong nước vậy. Mặt trăng trên trời thì bầu trời cao chỉ có một cái, nhưng ở đâu có nước thì ở đó thì có bóng trăng hiện, nước trong trăng hiện. Pháp thân của các vị đại sĩ và chư Phật cũng tương tự như thế, chúng sinh ở đâu có duyên đủ duyên thì các ngài sẽ thể hiện ra mọi thân hình, mọi tướng mạo, mọi nhân duyên để có thể để hóa độ cho chúng sinh ấy, và cũng là một bài học cho nhiều chúng sinh khác. Cho nên qua cái bài này cũng mong các Phật tử chúng ta nên cứu sinh, tức là nên phóng sinh tu phúc đó. Biết đâu được một ngày nào đó câu chuyện tương tự như thế vào chúng ta, chúng ta có thể sống lại được như họ Triệu thì cũng tốt, mà không sống nữa thì không may chúng ta sẽ tạo tác những cái việc xấu ác ở trên đời từ kiếp trước cho kiếp này. Đối trước Diêm La Điện Tiền, có một con vật nào đó chúng ta phóng sinh đấy, nó đến đó nói với Diêm La là gì? Thôi các vị này á đã cứu hàng vô số chúng sinh trong kiếp vừa qua, cho nên bây giờ chúng tôi đến để xin Diêm La là gì? Tha tội cho vị này được tái sinh lại nhân gian, hoặc là gì? Nếu mình mà còn thì được trở lại nhân gian để hưởng hết duyên thọ. Biết đâu đó. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta thì hãy nâng cao cái lòng từ bi và cái đức hiếu sinh để phóng sinh tu phúc, tạo thêm cho cái cuộc sống này nó tốt đẹp hơn. Một câu chuyện nữa: mừng sinh con không nên giết hại. Ở đây nói là mừng sinh con không nên giết hại. Nhà giàu nếu sinh được một đứa con thì trân quý như ngọc báu, nhưng thấy một con vật lạc khỏi bầy liền nghĩ ngay đến việc bắt lấy làm món ăn. Đêm khuya thanh vắng thức giấc tự xét mình, không khỏi thấy rằng tâm địa như thế thật tàn độc thái quá hay sao. Mong sao quý vị thường đọc kinh Địa Tạng, ắt sẽ thấy lẽ ấy ra sao. Đó. Qua cái đoạn này thì chúng ta thấy là ngài Chu Văn Sĩ ngài dạy là đấy, người giàu thì khi sinh được đứa con thì trân quý như là ngọc báu. Kể cả người nghèo cũng quý, nhưng mà người nghèo thì không quý bằng người giàu. Người nghèo thì các cụ ngày xưa nói, người nghèo thì cái quan niệm là trời sinh voi trời sinh cỏ, cái sòn sòn đẻ ra cho lắm vào thì không có điều kiện để chăm sóc con cái này, cứ đứa lớn trông đứa nhỏ, cứ để cho nó gì mũi thò lò rồi chơi bẩn với đất, các đứa nào sống thì nuôi, chết thì chôn, kiểu như thế. Cho nên ở đây nói là người nghèo á thì cũng quý con nhưng không bằng, nhưng người giàu á thì sinh được đứa con là quý lắm. Họ quý như là gì ạ? Như là ngọc báu, như là còn hơn là nhặt được của báu vậy, hơn là cho họ nhà lầu xe hơi vậy. Đó. Cho nên đối với nhà giàu thì con cái thì họ quý lắm. Đây là nói thì nói về thuyết là tương đối, đại đa số thôi chứ không phải là tất cả. Đây là các cụ, các tổ ngày xưa, các Bồ Tát người ta nói thì Phật Bồ Tát nói thì ở đây nói về pháp thế gian, hướng lên xuất thế gian, cho nên chỉ tương đối thôi, chứ không chưa phải là nói pháp chân thật đế. Cho nên ở đây gọi là pháp tương đối từ thế gian để tiến tới pháp xuất thế gian, cho nên chỉ nói pháp tương đối. Cho nên ngài Chu Văn Sĩ mới nói rằng người giàu thì sinh con, sinh được đứa con thì quý như ngọc báu, nhưng thấy mấy có ai nhìn thấy con vật mà khởi cái tâm thương tưởng nó như thế đâu. Phần lớn là nhìn thấy con vật đi lạc thì liền nghĩ ngay đến cái việc gì? Vây bắt để giết thịt làm món ăn cho bản thân và cho gia đình bạn bè của mình. Đây cụ mới nói là đêm khuya thanh vắng thức giấc tự xét lại mình á, không thấy rằng cái tâm địa mình như thế là tàn độc quá ư, là độc ác quá ư. Hãy gì, cụ nói là mong sao cho mọi người hãy đọc kinh Địa Tạng thì ắt sẽ thấy gì lẽ ấy ra sao. Đó, các vị thấy mấy năm nay vì sở dĩ vì sao thầy hay hướng dẫn chúng ta thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng 4 năm rồi, sang năm nay là năm thứ 5, rồi còn 2 năm nữa là 7 năm. 7 năm học kinh Địa Tạng, 7 năm giảng kinh Địa Tạng. Vì sao là thầy lại giảng lâu như thế, giảng đi giảng lại như thế? Vì sao lại hướng dẫn chúng ta thọ trì đọc tụng lâu như thế? Vì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chính là một bộ kinh căn bản về gì? Về nhân quả. Một bộ kinh căn bản về nhân quả. Một bộ kinh căn bản về gì? Về đạo hiếu. Tức là chúng ta thì phải học và phải ghi nhớ, mà phải hiểu rõ thông thuộc về gì? Về nhân quả báo ứng mà Đức Phật đã dạy trong kinh Địa Tạng. Rồi phải hiểu và phải thực hành về hạnh hiếu, mà Bồ Tát Địa Tạng ấy chính là gì? Là tấm gương sáng nhất cho chúng ta soi vào. Hiếu ở đây không phải là một đời một kiếp, mà hiếu ở đây là nhiều đời nhiều kiếp. Rồi kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng còn dạy chúng ta cách gì ạ? Cái cách sống tri ân báo ân đối với ông bà tổ tiên cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Rồi nữa kinh Địa Tạng còn dạy cho chúng ta, dạy về cách gì? Biết rõ nhân quả, làm ác sẽ vào gì? Đọa vào trong ba đường ác đạo địa ngục súc sinh, ngạ quỷ. Làm thiện đó thì sẽ được sinh thiên, sinh về cõi Phật, cõi người, hưởng phúc báo cho đời sau. Dạy rất chi tiết. Chúng ta chỉ cần á mấy năm trời nghe giảng và thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng và suy nghĩ, quán xét, đem ra áp dụng vào đời sống thực hành thực tế, chúng ta thấy chúng ta sẽ không còn dám sát sinh nữa. Thậm chí chúng ta thì nhiều người còn không dám ăn thịt nữa, mà chuyển thành gì? Chuyển thành ăn chay trường. Vì hiểu được nhân quả, hiểu được tội phúc báo ứng mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh ấy. Có nhiều Phật tử là nam, trước đây chưa phải là Phật tử đâu, cũng chỉ là nghe giảng thôi. Và tự nhiên từ đầu nghe giảng kinh Địa Tạng xong rồi dần dần là thấy cũng hay, cũng thực tế, và họ tìm hiểu. Rồi từ cái chỗ là gì, là một người chưa có tín tâm, giờ sinh tín tâm. Từ chỗ sinh tín tâm phát tâm đi quy Tam Bảo, tham dự một vài pháp hội nghe giảng, và họ đã phát tâm quy Tam Bảo. Lúc đầu thì phát nguyện ăn chay một ngày, một tháng, hai ngày, mùng một ngày rằm, xong rồi dần dần phát tâm ăn chay tháng 6 ngày, rồi tháng 10 ngày như ở trong kinh. Và bây giờ có khá nhiều người ở trong đạo tràng phát nguyện ăn chay trường. Vì gì? Vì sợ tội phúc nhân quả. Họ ăn chay họ vẫn khỏe mạnh bình thường, vẫn đi làm bình thường, vẫn đảm bảo cuộc sống bình thường. Đó cho nên ở đây cụ Chu Văn Xí ngày mới nói gì? Mong sao các quý vị thường đọc kinh Địa Tạng, ắt sẽ thấy lẽ ấy ra sao. Đấy. Cho nên nói thì trong kinh dạy rằng người ở cõi Diêm Phù Đề này lúc mới sinh con phải biết thận trọng, đừng làm việc giết hại vật mạng, rồi tụ tập thân thích đông đảo cùng nhau ăn uống. Như vậy sẽ khiến cho cả mẹ lẫn con đều không được an ổn vui vẻ. Đây là của Chu Văn Xí trích trong kinh Bồ Tát Địa Tạng, kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, Đức Phật dạy cái vấn đề đó. Theo đó mà xét thì muốn cầu cho con cháu khôn lớn, sống lâu hưởng phúc, an ổn khỏe mạnh, chắc chắn là không nên giết hại vật mạng. Đây là lời khẳng định của lão cư sĩ Bồ Tát Chu Ân Sĩ. Để nói là theo đó mà xét, tức là theo mà trong kinh Địa Tạng dạy á, mà xét á, thì cái việc cầu con cháu được khôn lớn, sống lâu mạnh khỏe, hưởng phúc an lành, vân vân, thì chắc chắn thì không được giết hại mạng vật chúng sinh. Còn chúng ta sát sinh hại vật mà cầu cho con cháu chúng ta khôn lớn, bình an mạnh khỏe, sống lâu á, vân vân, thì đây là một điều gì rất khó có thể xảy ra, mà sẽ làm cho nó tổn thọ đi, làm cho nó gì khó nuôi, và làm cho nó gì khó thành người. Nếu có lớn lên á, thì nó cũng ít khi nó thành được người hiền tài đức độ. Vì cái gì? Cái nhân mà cha mẹ người thân gieo cho nó từ khi còn sống, còn bé mới lọt lòng á, đó là nhân ác rồi. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng hết sức là lưu tâm trong cái vấn đề con trai con gái, con dâu con rể chúng ta lập gia đình mà gì có cháu nội cháu ngoại, hoặc chính là gì những ông bố bà mẹ sinh con, cũng phải hết sức quan tâm cái lời Đức Phật dạy ở trong kinh. Chúng ta là Phật tử, chúng ta phải nghe lời Phật dạy, chúng ta phải tập thực hành theo lời Phật dạy thì mới có phúc báo, mới có trí tuệ, và mới tiến đến được đạo quả giải thoát được. Không có chúng ta cứ trầm luân mãi trong biển khổ sinh tử luân hồi lục đạo mà thôi. Người đời mỗi khi sinh con liền lập tức có không ít kẻ thô lậu, phàm ăn tạp uống, tranh nhau đến đòi uống rượu. Tuy miệng luôn nói là muốn chúc mừng, mà trong lòng thật chỉ vì miếng ăn ngon ngọt mà thôi. Kẻ ngu si không thấy được động cơ thật sự của bọn ấy, nên mở tiệc nhỏ thì mổ gà giết vịt, tiệc lớn thì xẻ lợn đâm dê, khiến từ đời này cho đến kiếp sau oán thù cứ nối nhau vay trả trả vay, thật hết sức vô nghĩa vậy. Là chúng ta thấy lão Chu Ân Sĩ Bồ Tát, ngài nói rằng người đời nay, chúng ta thấy thực tế Việt Nam chúng ta bây giờ cũng như thế, chứ không phải 200-300 năm trước ở Trung Quốc thời ngài Chu Ân Sĩ mới có cái này đâu. Việt Nam chúng ta 200-300 năm sau, tức là đến thế kỷ 21, năm 2019-20 này rồi á, còn rất nhiều gia đình như vậy, đặc biệt là nông thôn, đặc biệt nông thôn, gọi là cái tục lệ gọi là ăn mừng khi sinh con, ăn mừng khi có cháu nội cháu ngoại, ở nông thôn bây giờ còn rầm rộ lắm, kể cả sân đông đây bây giờ cũng vẫn ăn uống cái đó rất rầm rộ. Ở đây lão cư sĩ Bồ Tát nói là người đời mỗi khi sinh con, đây thêm cho lời, hoặc là có cháu, liền lập tức có không ít những kẻ gì thô lậu, phàm ăn tạp uống, tranh nhau đến đòi uống rượu. Những kẻ thô lậu, thô lậu ở đây là những cái kẻ gì, những cái kẻ mà thô lậu ở đây là chỉ cho những cái kẻ phàm ăn tục uống, những cái kẻ mà gì bất tín nhân quả, những cái kẻ mà gì cái tâm á giống như quỷ dạ xoa la sát vậy các quý vị. Chỉ thích là ngày hàng ngày chỉ nghĩ đến gì, chỉ nghĩ đến rượu thịt vậy, chỉ nghĩ đến những việc ác vậy, trong tâm họ gần như là gì không có một chút nhân thiện hiển lộ ra bên ngoài, lúc nào cũng nghĩ đến rượu thịt, lúc nào cũng nghĩ đến ăn uống nhậu nhẹt chè chén. Cho nên á, nghe là gì, nghe có gia đình nào sinh con đẻ cháu một cái là liền là đến là gì, lấy cái cớ là đến để chúc mừng, nhưng thực tế là gì, là muốn ăn uống nhậu nhẹt. Cái này tôi nhớ lại trong quê tôi ngày xưa cũng thế, khi mà mỗi khi mà có gia đình nào có người sinh con á, bắt đầu là các cụ ông các cụ bà lấy cớ là gì đến thăm, là đến chúc mừng, đến chúc mừng gia đình rồi mới thêm được đứa cháu nội hay đứa cháu ngoại. Thế đến chúc mừng thì làm sao, đến bữa cơm chả muốn về. Đấy, không, tôi nói thật đấy, ngày xưa trong quê tôi nó đói mà ấy, lấy cớ là đến này, đến là cứ đến bữa gần bữa cơm mà đến khoảng ăn bữa trưa, đến là cứ khoảng độ tầm 7-8-9 giờ sáng đến, nhưng mà đến khoảng tầm 10 giờ 10 rưỡi vẫn chưa về, thì đương nhiên chủ nhà lại về gì ạ, lại phải đi làm cơm. Mà ở trong quê của tôi ngày xưa thì kiểu như con người ta thì nó sống là tình cảm, rất tình cảm. Đấy, nghèo vật chất cho ta rất tình cảm. Cho nên chủ nhà không có cái gì, đến lúc đó thì cũng phải à thôi hôm nay thì mời cụ ở lại thì ăn cơm với các con các cháu cho vui. Thế bên kia cũng muốn ở ăn bỏ sừ ra nhưng mà cái giả vờ, ôi giời nhưng mà hôm nay thôi để không để khi khác, hôm nay đến thăm cháu một tí thôi, để thăm cháu tí chúng tôi về. Nhưng mà ngồi mãi chả thấy về. Ngồi mãi chả thấy về, bạn tí nữa chả thấy về. Thì đương nhiên chủ nhà phải hiểu ý, đã gần 11 trưa rồi, giờ trưa rồi thì bảo lại bảo gì, thôi đi bảo mẹ nó đi xuống bếp để nấu cơm, ăn để xem gì ạ. Nếu mà ở trong nhà mà còn con gà nào thì đem mà bắt mà thịt luôn, mà không có con gà nào thì phải chạy ra chợ để cắm một gì vài lạng thịt, thế là cân thịt về để vài lạng thịt về để làm, để đãi, để đãi người thân, đãi các cụ các cố các mế các ông các bà vân vân. Tôi được chứng kiến cái đó rất nhiều đó. Ở đây ngài Chu An Sĩ ngài nói bây giờ mới nhớ ra quê mình ngày xưa quả thật như thế, còn bây giờ nó còn tệ hơn thế nữa. Nó rủ nhau đến thì gì ạ, rủ nhau bạn bè cả nhóm bạn nó gì rủ nhau đến, mà rủ nhau đến thì đương nhiên là phải gì ạ, là phải làm cỗ bàn ăn uống tiệc tùng nhậu nhẹt với nhau. Trong kinh Địa Tạng nói rằng tổn phúc vô cùng các quý vị. Các vị đọc kinh Địa Tạng sẽ thấy này, chủ mệnh quỷ vương và đạm tinh khí quỷ vương, đạm thai noãn quỷ vương, các vị nói rằng á, không phải trong loài quỷ, không phải quỷ nào cũng gì cũng hộ pháp, không phải quỷ nào cũng gì cũng tốt đẹp. Có những loài quỷ chỉ nhòm nhòm ngó ngó để cho gì ạ, mỗi khi cha cái người mẹ sinh con như thế gọi là đạm huyết nhục quỷ vương đó, nó đến thì nó kiếm cớ để nó ăn máu mủ tanh hôi, và thậm chí nó bắt luôn cả cái linh hồn của người mẹ hoặc đứa con. Nếu như cơ hội cho phép nó có thể làm cái điều đó. Cho nên đến lúc đó lại cần gì, chủ mệnh quỷ vương giao phó cho các thần linh thổ địa ở khu vực đó là phải bảo hộ chủ nhà, bảo hộ gì cho người đó được mẹ tròn con vuông. Thần linh thổ địa tuân Phật sắc và nghe lời phó chúc của gì của Phật trên cung trời Đao Lợi từ hơn 2500 năm trước, tìm đủ mọi cách để bảo hộ cho mẹ tròn con vuông, tưởng rằng sau khi mẹ tròn con vuông nó lo gì, lo tu nhân tích đức, làm việc thiện để báo ân gì, báo ân trả ân của báo ân của các thần linh thổ địa. Nhưng ai ngờ cho nó vừa mẹ tròn con vuông xong nó lại sát sinh hại vật, ăn uống nhậu nhẹt linh đình, những cái đồ bẩn thỉu, lông gà lông chó lông lợn các thứ nó đã đổ đầy ra ngoài đất, khiến cho thổ địa này cũng rất là phiền lòng. Nhưng mà vì đã hứa với Phật là ở trên cung trời Đao Lợi, hứa với chủ mệnh quỷ vương và các chúa quỷ là gì, là sẽ bảo vệ gia chủ rồi, cho nên các vị gì vẫn phải bảo vệ. Nhưng chúng ta cũng vừa vừa thôi, một vừa hay phải thôi, đi quá đà các ngài quay mặt bỏ đi thì gì? Các loài ác quỷ dạ xoa la sát, đạm huyết quỷ vương, đạm thai noãn quỷ vương ấy, nó lẻn vào thì nó bóp chúng ta chết bất cứ lúc nào. Cho nên cũng vừa vừa thôi, một vừa hai phải thôi, đi quá đà mà tổn phúc á là không có ai bảo vệ được mình đâu. Phật Bồ Tát cũng chịu, chứ đừng nói là long thần thổ địa, thần linh thổ địa ở nơi đó. Đó, cho nên chúng ta mới thấy người Việt Nam chúng ta, cái tục lệ của người Việt Nam chúng ta thờ thần linh thổ địa, nhà nào cũng thờ thần linh thổ địa, không phải là không có lý do. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói rồi, các vị đó chính là những vị thần để bảo hộ cho gia đình chúng ta về mặt tâm linh. Nhưng phải làm việc thiện, làm việc xấu ác, các ngài mà quay mặt bỏ đi thì chúng ta tù tội không biết lúc nào, chúng ta mất mạng, tán thân mất mạng không biết lúc nào. Đấy, đặc biệt là xuống dưới Diêm La Âm Phủ, Ngưu Độc Ngục Tốt, nó tra khảo rồi đánh đập cho nữa, mà giờ tội nặng thì cho vào trong gì, trong địa ngục nữa thì còn khổ sở vô cùng các quý vị. Cho nên đây cũng phải gì, cũng phải xem xét, chứ đừng có vì là thấy những cái kẻ gì thô lộ phàm ăn tạp uống tranh nhau đến để lấy cớ là chúc tụng, nhưng thực tế là gì, muốn ăn uống nhậu nhạt đó, phải khéo léo ở cái này. Ở đây mới nói rõ gì, tuy miệng họ nói là gì, nói luôn mồm nói là đến chúc mừng gia đình vì sinh được một đứa con hay đứa cháu nội hoặc ngoại gì đó, nhưng thực tế là gì, thực tế là họ vì gì, vì miếng ăn mà đến đó. Bây giờ nói đến đây nghĩ lại trong quê của mình ngày xưa mà thấy đúng thật như thế, đúng thật vậy. Cái bảo đến thăm nhau ở rền đó, mà để mà rền đến đó thì nghèo đến đâu thì nghèo thì có người đến thăm cũng phải, nếu có gà thì đăng ấp ổ đi chăng nữa, đăng ấp trứng đi chăng nữa thì cũng phải gì ạ, cũng phải lấy ra để đãi khách. Khổ lắm đấy. Câu chuyện ở đây ấy, các cụ nói thì tất nhiên nói thì nó rất là thực tế với cuộc sống. Các vị cứ nghĩ là mà sao bây giờ thì nó đơn giản ở thành phố, những Phật tử ở thành phố, những người thành phố thì nó đơn giản hơn, nhưng ở quê ấy, thì vẫn gì, vẫn thế này đấy. Đặc biệt là những quê vùng sâu vùng xa, xa nơi trung tâm văn hóa kinh tế chính trị, ở những nơi văn minh của đất nước, của khu vực, ở nơi biên cương của tổ quốc, hải đảo, hay là ở cái nơi vùng cao á, thì vẫn còn như này đấy. Thậm chí ở ngay Sơn Đông thì bây giờ vẫn còn như này. Cách thành phố trung tâm thành phố Hà Nội có khoảng 40 cây số thôi mà vẫn ăn uống nhậu nhạt nhiều trong cái lúc sinh con đẻ cháu này lắm. Cho nên các Phật tử, chúng ta là Phật tử thì cũng phải gì, cẩn thận. Ở đây nói này, kẻ ngu si không thấy được cái việc đó là gì, là thật sự có hại cho chính vợ con của mình, tức là nói cho ông chồng, có hại cho chính gì, con dâu và cháu nội của mình, tức là nói cho gì, ông bà nội. Và không thấy thì nó có hại cho chính gì, con gái và cháu ngoại của mình, tức là nói cho gì, cho ông bà ngoại. Đấy, chúng ta đấy không? Cho nên á, lại mở tiệc tùng gì, nhỏ thì mổ gà giết vịt, tức là tiệc nhỏ thì mổ gà giết vịt, mà lớn nó thì xẻ thịt, xẻ lợn đâm dê, tức là giết cả con lợn giết cả con dê đó để gì, để ăn mừng cái tiệc gọi là thôi nôi đầy tháng, hay là cái gì bây giờ đó họ ai ăn mừng thôi nôi đầy tháng, tức là đứa trẻ được đầy tháng bắt đầu làm cái tiệc mừng. Sơn Đông bây giờ lại đang rộ lên cái này, ở địa phương ở chùa Khai Nguyên bây giờ rộ cái này, cái tiệc đầy tháng là ăn phải mấy chục mâm, có nhà ăn phải đến mấy chục mâm, ăn uống linh đình, nhạc nhảy sập sình cả đến 11-12 giờ đêm vẫn gì, vẫn chưa tan, rượu vào thì gì lời ra hò hát với nhau làm ầm ĩ cả lên, cả một góc gì, cả một góc thôn lên. Không chỉ ở đây mà nhiều nơi bây giờ lại đang bắt đầu mốt như thế. Giảm được việc cưới việc tang thì bây giờ lại tăng thêm cái việc gì, việc mừng thọ, và tăng thêm cái việc gì, ăn đầy tháng thôi nôi của đứa trẻ chào đời. Cho nên đây mà nói gì, lớn thì xẻ lợn đâm dê, khiến cho từ đời này qua kiếp khác á, oán thù cứ nối nhau, vay trả trả vay, thật là vô nghĩa vậy đó. Thôi cái chuyện ở ngoài đời thế tục thì thôi chúng ta không dám bàn. Tôi thường nói rồi, từ giờ trở đi cái chuyện ngoài thế tục thì thôi tôi không dám xen lẫn, không dám bàn tới nữa. Và việc ngoài thế tục đấy là họ có cuộc sống riêng của họ, họ làm họ chịu. Còn đối với Phật tử chúng ta đấy, tôi chỉ dám nói đây là với Phật tử chúng ta. Còn ngoài thế tục cái thì ai có duyên họ nghe họ thay đổi được thì quý, không thì cũng tùy duyên. Không dám nói gì, không dám bàn gì đến họ. Thì đây tôi nói là đối với các Phật tử chúng ta, những người con Phật chúng ta, xuất gia và tại gia. Xuất gia đây thì phải có trách nhiệm để giáo hóa dạy bảo, nhắc nhở, động viên, khuyến khích cho các Phật tử chúng ta biết làm việc thiện, biết bỏ cái ác. Còn các Phật tử tại gia chúng ta cũng phải gì, chịu khó nghe giảng, tư duy học hỏi và đem giáo lý của Đức Phật áp dụng vào cuộc sống, đem lại lợi ích cho nhân gian, cho xã hội và cho chính gia đình của chúng ta, thì đó mới là người Phật tử học đạo thực sự các quý vị. Chúng ta sang một câu chuyện nữa, làm thịt dê bị quả báo ngay, tức là giết dê á thì bị quả báo ngay tức thời luôn, không cần phải để kiếp sau. Câu chuyện như thế này: vào đời nhà Đường ở bên Trung Quốc, trong khoảng niên hiệu Hiển Khánh, tại đất Trường An, niên hiệu Hiển Khánh tức là vào năm 656 đến 661 đó, cái khoảng cái thời gian đấy. Còn niên hiệu Hiển Khánh ngày xưa người ta đặt tên niên hiệu, các đời vua đặt tên niên hiệu như thế. Ở đất Trường An, nay thuộc về Tây An Trung Quốc ấy, có người con, có người sinh con vừa đầy tháng đấy, tính là ở Việt Nam gọi là tiệt, gọi là cái lễ thôi nôi đấy. Thôi nôi tức là hết một tháng rồi thì không nằm trong nôi nữa, thì đi ra có thể bế ra ngoài, ấm ra ngoài để chơi để các thứ đó. Ngày xưa gọi là ở cữ đó. Ngày xưa gọi là ở cữ một tháng hoặc hai tháng hoặc ba tháng, ở trong tùy theo sức khỏe. Thường là sức khỏe người mẹ con tốt ở cữ một tháng. Ngày xưa sinh con đẻ cái nó vất vả, không như bây giờ là đi bệnh viện để có thuốc tây, có thuốc kháng sinh để uống, cho nên nó không sợ bị nhiễm trùng. Còn ngày xưa người mẹ sinh con á là cứ phải ở trong bếp á, đun củi, kể cả nắng tháng 5, tháng 6 cũng phải nằm trong bếp á, đun cái lò củi hồng lên, là người mẹ là nằm ở trong đó, lấy cái trong quê tôi ngày xưa họ lấy một cái đoạn tre nó dài khoảng độ 30-40 phân, còn quấn vào cái lá, một cái loại lá ở trên rừng ấy, quê tôi hay có cái đấy. Lá tôi ở trong quê tôi ngày xưa gọi là lá bệ, lá gì đấy, lá bệ thì phải. Ngoài này không biết cái tên khoa học người Kinh người xuôi như nào gọi cái lá gì, quê tôi gọi là lá bệ và lá náng lá gì đó, hai mấy loại lá quấn vào cái ống tre đấy và hơ trên cái than lửa, cái lửa cho nó đỏn ấm đi, xong lăn ở trên bụng cho nó ra, của cái người mẹ cho nó ra cái máu độc, không có là vì máu độc nó chảy vào trong là có khi là bị người mẹ có khi bị bệnh và gì và chết. Cho nên đấy, ngày xưa sinh con nó khổ như thế đấy, nắng tháng 5, tháng 6 mà người mẹ vẫn phải ở cứ ở trong bếp á, đun lò than bếp hồng lên để làm cái vấn đề đó, để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ cả con. Cho nên khi mà người khỏe thì một tháng thì này thì hết ở cứ, yếu thì phải hai tháng ba tháng thì mới xong. Cho nên á, cái lễ thì cái lễ thôi nôi nó chính là cái lễ thì khi mà người mẹ hết ở cữ đi ra ngoài đó đấy. Thì ở đây nói là vào thời nhà Đường, niên hiệu Hiển Khánh, ở đất Trường An, nay là Tây An đó, có người sinh con vừa đầy một tháng, mở tiệc rất lớn chiêu đãi bạn bè và thân quyến, định giết một con dê, đem giết một con dê, không phải định nữa mà đem giết một con dê. Làm tiệc rất là to, đem giết một con dê để đãi bạn bè và họ hàng, nội ngoại hai bên vân vân. Con dê ấy nhiều lần hướng đến người đồ tể, tức là ông chủ nhà đó, để bái lại cầu xin, nhưng người ấy không quan tâm. Cuối cùng cũng ra tay giết hại. Cuối cùng ra tay giết hại. Chúng ta thấy con dê á hướng đến người đồ tể, tức ông chủ nhà đó, để cầu xin, nhưng mấy lần nhưng không quan tâm và gì và vẫn ra tay giết hại. Câu chuyện này tôi biết có một câu chuyện nó cũng tương tự như vậy, và câu chuyện này thì rất là may mắn, sau khi cái câu chuyện này đến tai một vị sư ở trong miền Nam Việt Nam chúng ta, thì cách đây mấy năm á, có một ông đồ tể mua được một con bò ở trên miền ngược, mua trên miền ngược, cái này nó mua ở mạng Tây Nguyên hay gì đó. Khi mang về dưới xuôi thì cái ngày mà giết á, cái ngày con bò đó thì mang ra để giết để làm thịt để bán á, thì con bò nó quỳ xuống và chảy nước mắt nó ròng ròng. Thì bây giờ may mắn cho con bò á, thì lại có gì lại có một Phật tử ở nhà bên cạnh là người Phật tử thì đi qua, mới nhìn thấy cái hành động lạ của con bò. Tự nhiên thấy con bò gì nó quỳ xuống và nước mắt nó cứ chảy ròng ròng ra như thế, rồi nó lại đứng lên, nó lại quỳ xuống, lại nước mắt chảy ròng ròng như thế. Nó đứng lên quỳ xuống vài lần như vậy, cái người Phật tử kia thấy là lạ cho nên đi vào để hỏi. Hỏi cho nên vị này bảo là mua được con bò này ở trên miền ngược như thế thế, bây giờ đang chuẩn bị giết để làm thịt đem bán. Thế Phật tử thấy lạ như vậy mới bảo rằng thôi từ từ, anh từ từ để tôi đi vào để tôi bạch sư thầy đã. Tôi bạch sư thầy xem, tôi thấy lạ lắm. Thế mới đi vào bảo từ từ, khoảng 3 phút sau hớt hải đi chạy gọi sư thầy ra. Sư thầy trụ trì á, và đại đức trụ trì ở cái vị thượng tọa trụ trì ở cái chùa đó ra, lâu lâu tôi đọc tôi không nhớ cái tên chùa nữa, nhưng mà có câu chuyện này mấy năm trước. Thế khi cái vị sư trụ trì này cùng với thì hôm đó là khóa tu đang có, thì đang có hơn 100 Phật tử đang dự khóa tu ở trong chùa, thì tất cả cùng đi ra xem. Khi thấy vị sư trụ trì ra và mấy trăm hơn 100 Phật tử ra cùng nữa, thì con bò tự nhiên là gì? Nó cố lồng bằng được thì nó ra, nó quỳ, nó quay sang vị sư kia, nó quỳ xuống và nó khóc. Nó đứng lên quỳ xuống cũng 3 lần như thế, và nước mắt nó cứ chảy ròng ròng ra. Vị sư này liền là thấy lạ như vậy, bàn với các Phật tử đây, chắc con vật này nó có linh tính chẳng kém gì con người. Chắc kiếp trước nó thì nó mới làm người, nhưng mà gì do cái tội gì sát sinh hại vật hay cái tội gì đó, cho nên nó mới đọa làm gì đạo đọa thân con bò như này. Nhưng nó vẫn còn gì, vẫn còn có tinh linh chẳng kém gì con người. Nó biết quỳ xin ông đồ tể tha mạng. Và rồi nó còn gặp các sư, gặp sư với gặp các Phật tử ra, nó liền quay ra nó quỳ nữa. Đấy, cho nên vị sư kia phát Bồ Đề tâm, quy cho nó và bảo các Phật tử thôi, này là chắc chúng ta có duyên, cho nên mỗi người phát tâm một tí và mua con bò này về, chúng ta nuôi nó, quy cho nó và nuôi nó, bao giờ chết chúng ta làm đám nghi thức đám tang như một con người. Đó. Và khi mà các Phật tử đều hưởng ứng và ai cũng hoan hỉ phát tâm, mỗi người một tí còn thừa cả tiền mua con bò. Và cái ông đồ tể kia thấy như vậy thì cũng đồng ý là để bán con bò. Và con bò đó sau khi mua xong đem về về chùa quy cho nó, và nó biết lễ Phật. Bảo nó lễ Phật thì nó biết lễ Phật. Đây là một câu chuyện cái đợt tôi đọc thấy trên báo, mà tôi thấy là đúng quả là trong kinh Đức Phật nói không có gì không xảy ra cả. Con vật cũng biết quy Tam Bảo, vật biết gì biết lễ Phật, là con bò biết lễ Phật các quý vị. Chúng ta cứ bảo ngu như bò, nhưng con bò này thì khác hẳn. Sau đó mấy tháng thì con bò đó gì sinh cái chửa, cái thai trong bụng nó mỗi ngày mà lớn ra và sinh ra một con bê con. Hóa ra nó không phải là cầu xin mạng sống, tha mạng sống cho nó, mà nó muốn nói với cái ông gì, cái ông đồ tể kia là gì, con ở trong bụng tôi nó không có tội tình gì, tôi xin ông gì hãy tha cho tôi một thời gian để tôi sinh con đã, thì nếu tôi có nợ ông thì tôi trả cho ông. Có thể nó nghĩ như thế cho nên nó mới quỳ, nó gì nó khóc rơi nước mắt ra. Theo tôi có thể là nói như vậy, nếu tôi biết được tiếng của bò á thì chắc chắn là gì? Con bò sẽ cầu xin với ông chủ, ông đồ tể kia cái việc đó đó. Và cái vị sư kia và các Phật tử mua con bò đó về á, thì cũng không ngờ rằng trong bụng con bò có gì, nó có thai đâu. Nhưng về mấy tháng sau cái thế bụng nó to dần và vài tháng sau thì nó sinh ra một con bê con. Đến lúc đó mọi người mới ngã ngửa ra rằng tình mẫu tử của con vật cũng chẳng khác gì tình mẫu tử của con người các quý vị. Chúng ta nỡ lòng nào trong cái ngày vui đoàn viên của gia đình nhà mình mà lại gì mà lại đi chia cắt, chia lìa cái mạng sống của gì, của các loài vật nuôi ở trong gì, gia đình nhà mình trong ngày đó hay sao? Cho nên qua cái câu chuyện này, con dê nó nhiều lần hướng đến người gã đồ tể tới ông chủ nhà cái để quỳ lạy với ý là van xin được tha mạng, nhưng mà gì cái gã kia gì không hay không biết gì, vẫn cứ gì vẫn cứ ra tay giết hại con dê ấy. Lát sau mang thịt dê cho vào nồi nấu, cái gã chủ nhà ấy sinh con được đầy tháng đó thì giết dê và cho dê vào nồi để nấu đó. Người mẹ bế con đến xem, mẹ bế con tức là vợ của cái gì cái anh chủ nhà ấy, bế cái đứa con đầy tháng đó đến để xem. Vừa cho thịt dê vào nồi để nấu thì hai mẹ con bế nhau đến để xem. Nồi nấu thịt dê tự nhiên là gì? Tự nhiên bị vỡ tung. Tự nhiên thịt dê, cái nồi nấu thịt dê đó tự nhiên vỡ tung bằng cái nồi nước chắc là sôi. Nấu để nồi nấu cả con dê thì chắc nó phải to bằng cái nồi quân dụng các quý vị. Chắc rất là to, khá nhiều nước. Nấu cho cả họ hàng bạn bè cùng ăn cơ mà. Cả một con dê cơ mà các quý vị. Mà con dê thì chừng nó phải vài chục cân đúng không? Nó phải 3-4-50 cân. Con to phải 4-50 cân, con nhỏ cũng phải 30 cân, 25-30 cân. Nước sôi đổ tràn xuống, lửa nóng rồi bắn vọt lên mặt, bắn thẳng vào mặt, vào đầu và vào thân thể của hai mẹ con. Chỉ trong chốc lát, hai mẹ con chủ nhà đều bỏ mạng. Chúng ta thấy không? Đây gọi là làm thịt dê bị quả báo ngay tức khắc. Con dê kia nó quỳ xuống nó xin, nó chảy nước mắt nó xin, mà gã chủ nhà vẫn gì ạ? Vẫn cứ giết. Cuối cùng quả báo ngay là vợ con của mình vừa đầy tháng bế ra đứng xem. Và tự nhiên cái nồi nó nổ chứ. Và cả một cái nồi nước sôi kia thì nó bắn lên mặt, bắn lên đầu, bắn toàn khắp thân thể mà thì lửa nó cháy nữa. Thế là chẳng mấy chốc hai mẹ con chết ngay tại chỗ. Chúng ta thấy nhân quả báo ứng, hiện tiền không sai. Đến lúc này thì cái gã chủ nhà có ăn năn hối hận khóc than đến đâu đi chăng nữa cũng không lấy lại được vợ con mình nữa. Cho nên là Phật tử, chúng ta phải hiểu tin sâu về nhân quả báo ứng để mà gì bỏ ác hành thiện. Phải như thế, Phật tử chúng ta phải như thế, nên như thế và phải như thế thì mới xứng đáng là người con của Đức Phật, mới là đệ tử của Đức Phật được. Bằng không á, một ngày nào đó chúng ta thấy nhân quả mà chúng ta không tin thì không còn cái gì để mà phải bàn nữa, không còn cái gì để phải học nữa cả các quý vị. Cho dù có học hết, thông thuộc hết cả Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận, nhưng nhân quả không tin thì cũng chỉ là con số không mà thôi, chỉ là kẻ thế chí biện thông mà thôi các quý vị, không đem lại lợi ích gì cho đạo và cho đời cả. Đấy, hôm nay tôi kể thêm chuyện nữa, chắc còn thời gian vẫn còn, kể thêm chuyện nữa. Khuyên, câu chuyện này có tên là khuyên những người thờ cúng tổ tiên. Đây là phù hợp với chúng ta đúng không? Phù hợp với cái văn hóa, với cái truyền thống của Việt Nam chúng ta, đó là việc thờ cúng tổ tiên. Nhưng thờ như thế nào, cúng ra sao, đó là cả một vấn đề các quý vị. Qua câu chuyện này chúng ta thì chúng ta sẽ mở rộng được thêm cái sự hiểu biết về việc thờ cúng tổ tiên. Câu chuyện như thế này, việc cúng kính ông bà tổ tiên bất quá chỉ là hết lòng bày tỏ sự tưởng nhớ ân đức nguồn cội. Còn như ông bà tổ tiên có đến hay không thật chưa thể biết được. Vì sao vậy? Vì ông bà tổ tiên của chúng ta nếu có tu phúc ắt đã sinh vào hai cõi trời người rồi. Họ đang hưởng phúc báo. Nếu tạo các nghiệp ác, ắt phải chịu khổ ở trong gì? Ba đường giữ địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Ở đây á, lão Bồ Tát Chu An Sĩ á, ngài nói rằng á, việc cúng kính, cúng tức là cúng lễ đó, kính tức là kính trọng đó, chứ không phải cúng kính, ở đây là nói cái từ coi thường đâu. Cúng kính ở đây tức là cung kính, cúng dường và kính trọng, thờ phụng đó. việc cúng kính tổ tiên bất quá chỉ là hết lòng bày tỏ sự ân đức, về nhớ về nguồn cội, nhớ về ông bà tổ tiên mà thôi. Chứ còn những ông bà có đến được hay không thì lại là gì, thì chưa biết được. Ngài nói là sao? Ngài nói là vì nếu ông bà tổ tiên chúng ta mà làm phúc á, thì được sinh trời sinh người rồi, hưởng phúc báo rồi, đâu có về đó để ngồi đó để nhận được nữa. Nhưng còn nếu mà làm ác á, thì ắt phải đọa trong ba đường ác rồi thì đâu có về được nữa. Đây là một khía cạnh. Nếu cực phúc rồi á, thì sinh trời sinh người thì không về, sinh trời thì có thể vẫn về được đó. Mà sinh vào thì làm ác thì đọa trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì không về được nữa. Nhưng mà đây là nói về lão cư sĩ, là nói về tổng quan, nói về tương thuyết tương đối mà thôi. Chứ còn những cũng có trường hợp đặc biệt ở trong gì, ở trong địa ngục, như những câu chuyện thầy giảng mấy hôm trước đó, cũng ở trong sách này đó, cũng có trường hợp ở trong địa ngục, nhưng vì cái tâm niệm là gì, tâm niệm là mong con cháu đến, tha thiết mong con cháu đến để cứu giúp, cho nên cũng có thể một bằng một cái hành động tha thiết như vậy, xuất phát từ cái nhân thiện nhiều đời nhiều kiếp trước của họ, cho nên thần thức của họ bây giờ có thể về báo cho gì, báo cho con cháu, báo cho người thân ở gia đình biết được là tôi đang bị đọa như thế, đang bị khổ như thế, hãy cứu tôi, vân vân, có cái trường hợp đó. Hoặc là gì, hoặc là mình tụng kinh Địa Tạng, tu phúc phóng sinh, mình tha thiết muốn mong thì đem công đức đó để hồi hướng cho ông bà tổ tiên, cha mẹ đã qua vãng, người thân đã qua vãng, thì nương vào công đức thần lực của Phật á, của Bồ Tát á, thì Diêm Vương thì cho vị đó thì về để báo cho gia đình là như thế. Cái chuyện này cũng có thể xảy ra, nhưng hãn hiếu cũng có đấy, hãn hiếu nhưng mà vẫn có. Cho nên cái việc thờ cúng tổ tiên thì chúng ta thì không có thừa, vừa thể hiện được cái tinh thần gọi là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của truyền thống dân tộc Việt Nam chúng ta, vừa thể hiện cái tinh thần để chúng ta gì lúc nào cũng nghĩ rằng á, bên cạnh chúng ta còn có cha mẹ, còn có gì ông bà, còn có tổ tiên, phải sống làm sao cho nó tốt, sống làm sao để cho nó gì, cho có đức độ, có phúc hậu về sau, làm tấm gương cho con cho cháu noi theo, vân vân. Cho nên á, việc thờ cúng tổ tiên theo tôi là một việc gì cực kỳ tốt, hữu ích cho tất cả tăng ni Phật tử chúng ta. Tuy nhiên, những trường hợp được hưởng phúc báo an vui e rằng có ít, mà những trường hợp đang chịu đau khổ thì thật là nhiều. Vậy nên con cháu có lòng hiếu thảo thì mỗi khi đến ngày kỵ dỗ, tức là đến ngày dỗ, ngày húy kỵ của cha mẹ ông bà tổ tiên người thân đó, cúng kính ông bà tổ tiên nên thành tâm kiên trì trai giới, niệm Phật tụng kinh, hồi hướng công đức, cầu cho ông bà tổ tiên sớm được siêu thoát về Tây Phương tịnh độ, giúp ông bà tổ tiên được thoát khỏi nỗi khổ luân hồi. Như vậy mới là sự báo ân, tri ân thật sự đến với ông bà tổ tiên của chúng ta. Đấy, ở đây ngài Chu Ân Sĩ nói rằng phần lớn ông bà tổ tiên người thân chúng ta mất đi thường đọa trong ba đường ác. Đây không phải ngài nói như vậy là nguyền rủa chúng ta hay là gì đâu, mà đây là thuận theo lời Phật dạy trong kinh điển đó. Vì chúng ta cứ nhìn là cái nhân mình làm bây giờ xem, mình là người học Phật, gặp Phật và tu rồi, chúng ta vẫn gì ạ, vẫn tham sân si đầy rẫy. Mà tham sân si sẽ đi vào đường nào? Đi vào ba đường ác thôi các quý vị. Ba độc tham sân si chưa trừ thì ba đường, cánh cửa ba đường ác sẽ luôn rộng mở với chúng ta. Cho dù chúng ta là người tu, cho dù đã tu lên đến hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni rồi, hay là gì, lão đại lão cư sĩ về tuổi đời tuổi đạo quy y Phật rồi á, nhưng mà tham sân si chưa trừ, các việc ác chưa dứt á, thì chúng ta thấy gì, cánh cổng địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vẫn mở ra với tất cả chúng ta. Các quý vị hãy đọc cái bộ Trúc Song Tùy Bút của ngài Liên Trì Đại Sư. Chúng ta sẽ thấy được một hôm ngài Liên Trì Đại Sư ngồi thiền ở bên sông cửa, ngài mới nhìn thấy quái lạ. Hôm nay ngài xuất thiền thì thấy quái lạ, một cái cây cầu, gọi là cái cầu gì đó, cái cầu Nại Hà trên cái sông, cái cầu bắc qua con sông Nại Hà, cái con sông sinh tử á. Người khi mới chết là thường vào đó, trong kinh Địa Tạng gọi là cái biển nghiệp đó. Thì cái người mà có phúc tội á, chưa phân nhưng mà phúc á, nhiều hơn á, thì họ được đi qua cái biển, cái sông Nại Hà, cái sông sinh tử đó là đi qua trên cái cầu. Còn người nào mà tạo tội nhiều á, thì đang đi trên cầu thì tự nhiên là cứ rớt xuống và nhảy xuống tùm tùm xuống cái biển ấy. Cái biển và biển nghiệp trong kinh Địa Tạng gọi là biển nghiệp ấy. Đó. Này gọi là gì? Trong sông Nại Hà là cầu Nại Hà đó. Và tổ Liên Trì người mới thấy quái lạ. Tại sao thì thấy kẻ tăng người tục là gì? Trên cầu không đi mà cứ tự nhảy xuống đó và tự nhiên là thấy gì? Nước nóng và ra là sôi sùng sục lên và lại những cái thú sắt, những con chó sắt rồi á, trâu sắt rồi vân vân. Đúng như trong kinh Địa Tạng nói, chạy nhảy ở trên mặt nước và vồ và cắn xé rồi ăn gì? Ăn thịt những người ấy. Thì tổ mới thấy quái lạ, tại sao lại thấy cả tăng ni ở trong đó cũng nhiều thế, có cả những vị ở trên thế gian gọi là đại lão hòa thượng rồi đại pháp sư vân vân và vân vân, tại sao vẫn thấy các vị ấy nhảy xuống đó. Sau khi mà xuất thiền á, tổ mới nghĩ và cảm thấy là nhân quả, cái nghiệp nhân quả, cái nghiệp của nhân quả nó không tha cho ai cả, cho dù vị đó là hòa thượng, vị đó là thầy tu, vị đó là đại lão cư sĩ đã quy tam bảo và tu hành nhiều năm ở trong cửa Phật, nhưng mà tham sân si chưa trừ, nghiệp ác chưa bỏ thì vẫn bị nhân quả nó chi phối như thường, chứ không phải là những người phàm trần, những người thế tục mới bị gì, mới bị đưa vào đó đâu, mà kể cả người tu chúng ta không khéo cũng bị đưa vào đó. Mà tổ Liên Trì trong bộ Trúc Song Tùy Bút ngày xưa tôi đọc thế mà tôi rùng mình, sởn gai ốc và thấy là thật là hãi hùng, thật là sợ sệt, thật là khủng khiếp thay. Đi tu rồi mà vẫn còn bị rơi vào đó thì thật là hãi hùng, sợ sệt và khủng khiếp thay. Các quý vị có thể tìm đọc cái bộ Trúc Song Tùy Bút sẽ thấy được cái điều đó. Chứ không có lại bảo là gì, lại bảo là chúng tôi dọa nạt, chúng tôi thế này thế nọ kia. Hãy đọc bộ Trúc Song Tùy Bút sẽ thấy câu chuyện đó, thấy sự việc đó. Được ngài Liên Trì Bát Tổ Tịnh Độ Tông ngài ghi lại rất rõ ràng ở trong đó. Còn ở đây á, bài này á, thì ngài chú lão ăn sĩ ngài khuyên là thờ tổ tiên đó, những ngày giỗ, ngày Tết đó, ngày quý kỵ á, thì nên thì đừng có nên giết hại sinh mạng mà tiệc tùng linh đình ăn uống với nhau, mà nên gì, nên là tỏ cái tấm lòng hiếu thảo của con cháu để gì, để chỉ trai giữ giới. Tổ nói là cụ nói là trì trai giữ giới và niệm Phật tụng kinh, phóng sinh tu phúc để hồi hướng cho ông bà tổ tiên của chúng ta, khiến cho gì ạ, khuyên gì, khuyên họ nên gì, nên á, niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, cầu nguyện tam bảo mười phương, đức từ phụ, A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, Đại Sĩ, các ngài gì phóng đại quang minh chỉ đường dẫn lối cho gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta sớm được siêu thoát. Tốt thì về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc, hoặc về cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Ít thì cũng gì vừa vừa thì được sinh lên trời hưởng phúc báo ở trên đó. Hãy nhớ lại gì? Nhớ lại nhân khổ đời trước mà phát Bồ Đề Tâm tu hành thiện pháp. Hoặc vừa vừa đi chăng nữa được sinh lại làm người đầy đủ phúc báo, trường thọ, bình an, giàu sang, mạnh khỏe, và đặc biệt là sinh ra ở chốn nào cũng được gặp Phật pháp. Quy Tam Bảo, hướng về cái thiện và tu tâm dưỡng tính, sớm gì sớm thoát ly sinh tử. Đó mới là cái người con cháu hiếu thảo đối với cái ngày gì, ngày dỗ cúng tổ tiên, đối với việc thờ cúng tổ tiên. Còn nếu á coi cái việc giết hại vật mạng của chúng sinh để cúng tế linh đình á, chỉ làm tăng thêm cái nghiệp chướng cho người chết mà thôi. Đây giống như trong kinh Địa Tạng nói, người hiểu biết chân chính, nhìn những việc ấy thật không thể không khỏi khởi lòng thương xót vậy. Đó. Đó nên á, nay chúng ta thấy cái việc thờ cúng tổ tiên bây giờ, ngày giỗ ngày Tết bây giờ, người ngoài thế tục họ họp con nhóm cháu đến để gì? Ăn uống tiệc tùng với nhau. Thậm chí có nhà còn quên cả thắp hương, làm mâm cỗ nhưng mà không dâng lên cúng ông bà tổ tiên, mà gì ạ? Quên cả thắp nhân hương, gọi là gọi nhau về để ăn uống thôi. Có gia đình thế đấy các quý vị. Thì tất nhiên đấy là thiểu số thôi. Còn đại đa số ngày đó vẫn gì? Vẫn ăn gì thì mang lên mâm cao cỗ đầy mang cúng tổ tiên. Xong rồi thì cúng được tí chưa tàn nén hương thì con cháu thì xúm họp xúm vầy lang với nhau, quây quần tụ họp lại với nhau để ăn uống nhậu nhẹt, xong thì nhà nào về nhà đấy. Cái việc làm dỗ bây giờ thế tục bây giờ đa số như thế, nhưng các Phật tử chúng ta phải thay đổi đi. Đặc biệt là những Phật tử gia đình nào mà cả nhà là Phật tử rồi, cả ông bà bố mẹ con cái đều là Phật tử rồi, quyết định được công việc này rồi, thì ngày dỗ chúng ta chỉ thanh bông hoa quả, nhớ ngày thôi. Ngày hôm đó phải trai giới thanh tịnh, tức là phải ăn chay, không sát sinh, không ăn thịt, không uống rượu, tức là trai giới thanh tịnh ít nhất trong một ngày hôm đó. Và tụng kinh gì? Tụng kinh hồi hướng. Tụng kinh gì tốt nhất? Kinh Địa Tạng tốt nhất. Ngày hôm đó nên tụng cả một bộ kinh Địa Tạng và phóng sinh tu phúc để hồi hướng cho gì? Cho các cụ, cho tổ tiên, cho người thân đã quá cố của mình. Tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trì, người mất đấy sẽ được lợi ích vô cùng vô tận. Trong kinh Địa Tạng dạy rõ rồi, các vị có thể học và đọc kinh Địa Tạng, các vị sẽ thấy điều đó. Mà nên tụng kinh Địa Tạng trong cái ngày dỗ gia tiên nhà mình đó. Đấy, kể mãi những câu chuyện về nhân quả sát sinh, bây giờ kể một câu chuyện về tấm gương vãng sinh cho chúng ta thì hoan hỷ để noi theo, để tu tập thay đổi một tí. Câu chuyện được trích đọc ở trong bộ Mấy Điệu Xem Thanh tập 2 của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta dịch ra, đó là chính là Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Câu chuyện nói về ông Văn Khải Sơ. Cư sĩ Văn Khải Sơ tự là Tử Dư, pháp danh là Đại Thành, người đời nhà Minh bên Trung Quốc, cùng hoàng thừa hệ đồng hương lý. Thuở bé ông hay đau yếu, chí muốn thoát sự sống chết luân hồi, đến chùa Vân Thê thọ pháp môn niệm Phật, tức là đến chùa Vân Thê học pháp với ngài Liên Trì đại sư đó, thọ pháp môn tu theo pháp môn Tịnh Độ đó. Khi Liên Trì đại sư thị tịch, ngài Hám Sơn tới điếu, tức là thấy ngài Tổ Vân Thê thứ 8 là ngài vãng sinh á, thì ngài Hám Sơn tức là bạn của ngài Vân Thê đó, đến điếu tức là đến phúng viếng đó. Lúc đó Văn Khải Sơ ra làm lễ bạch rằng: con nguyện xin xuống tóc làm đệ tử xuất gia. Thì ngài Hám Sơn đại sư bảo: thân tứ đại không bó buộc Phật tính, râu tóc há làm chướng ngại được ư? Huống chi ngươi còn lão thân tại nhà. Còn lão thân tức là còn cha mẹ đó. Việc ấy chưa thể được. Văn Khải Sơ nghe nói như vậy mới thôi. Không bao lâu cư sĩ lâm bệnh, thì cư sĩ Văn Khải Sơ đã lâm bệnh, bảo người nhà rằng: tôi sẽ thẳng về Tây Phương, bệnh không đáng ngại. Đấy, nói như thế thôi, Nhưng mà chúng ta tí nữa mới thấy không phải dễ đâu. Là cả một đời chuyên tu niệm Phật đấy. Sau khi ngày Liên Trì thị tịch ấy, thì ngài Hám Sơn Đức Thanh là một vị thiền sư rất nổi tiếng. Ngài Hám Sơn đó, chúng ta biết ngài ngồi thiền đó. Ngài Hám Sơn Đức Thanh là một vị thiền sư đã ngồi thiền hơn 4 năm, ngồi thiền nhập định, không ăn không uống. Các quý vị có thể tìm đọc câu chuyện về ngài Hám Sơn. Khủng khiếp. Đức Phật mới có 49 ngày đêm. Ngài Hám Sơn Đức Thanh thì hơn 4 năm. Hơn 4 năm trời nhập định ở trong cái hang động ấy, ẩn cư trong hang núi ấy. Khi ngài đi, ngài bắt đầu ngồi thiền, ngài luộc một nồi khoai lang. Ngài luộc lên đó và ngài ngồi thiền. Và hơn 4 năm sau có người đi rừng á, có người đi củi đi rừng á, mới vào trong cái hang động đó mới phát hiện ra là ngài ở trong đó, tưởng ngài đã chết rồi. Đi gọi các sư đến, may hôm đó là có một vị thiền sư đi đến thăm cái ngôi chùa ở ngay dưới chân núi đó, với lại cùng đi lên theo. Cái vị thiền sư kia cũng là một vị thiền sư chắc là có kinh nghiệm, cho nên mới đến một cái bảo là vị sư này chưa chết, vị này đang ở trong gọi là diệt thọ tưởng định. Thế là bảo là mang đi chạy về chùa lấy cái khánh lên đây, tức là lấy cái khánh, cái kiểng á, gọi là cái kiểng, cái khánh á. Thì mang nó chạy một chút, mấy chú tiểu hớt hải chạy về chùa lấy cái khánh lên. Thì cái vị thiền sư kia để cái kiểng gần vào tai nó thỉnh một hồi dài. Khi vừa rút kiểng một cái thì thấy là thân thể của ngài thì từ từ cử động, và thì ngài dần dần mở mắt ra. Khi đó mọi người mới hỏi ngài rằng được hôm nay là ngày bao nhiêu, ngày mấy, thì mọi người mới nói ngày ra. Thế ngày mới nhầm là gì, ngày đã nhập định được hơn 4 năm. Chúng ta thấy ngày nhập định, ngày Hám Sơn Đức Thanh nhập định được hơn 4 năm trời, không ăn không uống ở trong hang động đá. Đây không phải là Phật Bồ Tát tái thế, thì cũng là Thánh Tăng A La Hán tái thế để làm gương mẫu cho gì á, cho hàng phàm phu tăng chúng ta noi theo, chứ không phải bỡn đâu các quý vị. Hàng phàm phu chúng ta làm gì mà chúng ta ngồi thiền, làm gì ngồi được 24 tiếng đồng hồ, đó là khủng khiếp lắm rồi. Một ngày một đêm không ăn không uống ngồi thiền đó là khủng khiếp rồi. 7 ngày 7 đêm không ăn không uống ngồi thiền đó là gì, đã nổi tiếng rầm rộ lên rồi. Những ngày thì hơn 4 năm. Một năm 365 ngày, hơn 4 năm như thế, các vị nghĩ xem. Thân thể ngài chỉ gầy và teo tóp đi thôi, tóc mọc dài ra, móng chân móc tay thì mọc dài ra thôi. Xong rồi nhầm dài thì biết là hơn 4 năm. Sau đó thì ngài xả thiền và ngài bắt đầu đi hành đạo Hoằng Pháp. Ngài rất nổi tiếng, sống cùng thời với ngài Liên Trì Đại Sư. Nhưng mà ngài Hám Sơn thì chuyên về tu thiền. Và vì lúc đó thì có ngài Liên Trì về tịnh độ rồi, thì ngài Hám Sơn lại gì, và ngài Tử Bách Chân Khả là chuyên về giáo hóa về thiền. Nhưng ngài Hám Sơn sau khi một đời giáo hóa độ sinh xong, đến khi viên tịch chúng ta thấy ngài cũng giữ lại toàn nhục thân như Lục Tổ Huệ Năng luôn. Bây giờ nhục thân của ngài vẫn được thờ một ngôi chùa bên Trung Quốc, ngồi nguyên như vậy mấy trăm năm nay rồi. Chúng ta thấy đấy, toàn nhục thân luôn, cũng giống như là Lão Hòa Thượng Hải Hiền và Lão Hòa Thượng Hải Khánh vậy, cũng toàn nhục thân, cũng giống như là hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Động Hà Tây ngày xưa và Hà Nội bây giờ ở Thường Tín vậy. Cũng giống như nhục thân của thiền sư Chuyết Chuyết ở bên chùa Phật Tích vậy. Đó, Việt Nam chúng ta bây giờ có 3 nhục thân: ngài Chuyết Chuyết và ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường còn giữ nguyên nhục thân. Còn Trung Quốc thì nhiều lắm. Từ người giữ nhục thân đầu tiên là tổ Lục Tổ Huệ Năng, và sau này còn nhiều lắm, rất nhiều nhục thân. Bây giờ Trung Quốc phải đến có mấy chục nhục thân nguyên vẹn như thế. Trong đó có nhục thân ngài Hám Sơn Đức Thanh, nhục thân của ngài Lão Hòa Thượng Hải Hiền và Hòa Thượng Hải Khánh, hai anh em cùng tu ở một chùa, cùng lưu lại nhục thân giống như hai anh em ở chùa Động ở Việt Nam chúng ta. Tất nhiên hai em chủ động thì hai em ngoài đời là con chú con bác, và hai anh em gì ạ ở trong đạo là cùng một thầy học. Thế còn ngài Lão Hòa Thượng Ngài Hiền, Lão Hòa Thượng Ngài Khánh ở Trung Quốc á, thì ở ngoài đời thì không là anh em họ hàng, nhưng trong đạo là hai anh em cùng trong đạo với nhau. Đó, chúng ta thấy cho nên trong Phật pháp á, có những cái chuyện gọi là bất khả tư nghị, không thể dùng bằng cái trí phàm trần của thế tục chúng ta mà có thể suy lường được, có thể hiểu biết được, có thể bàn, có thể thấu được, mà chỉ có thể lấy niềm tin nhìn vào thì mới có thể có cửa hẹp để vào thôi, có cửa hẹp để vào thôi. Đó. Cho nên ở đây thì đang nói về ngài Hám Sơn Đức Thanh, thì tôi giới thiệu một chút như thế về ngài Hám Sơn cho chúng ta có thể tìm Hám Sơn Tự Truyện để đọc, rất hay. Ngày xưa tôi đọc đi đọc lại mấy lần, mỗi khi đọc cái chuyện của các ngài tổ sư như thế, chúng ta thì nâng cao cái tín tâm của chúng ta lên với Phật pháp, để tinh tiến hơn, để trên bước đường cầu đạo giải thoát giác ngộ xa xôi dịu vợi vậy. Ở đây á, thì khi mà ngài Văn Khải Sơ, cư sĩ Văn Khải Sơ gặp ngài Hám Sơn và xin xuất gia, thì Hám Sơn bảo rằng á, thân tứ đại không thể bó buộc Phật tính, cho nên râu tóc thì há có thể làm chướng ngại ư, mà huống chi á, ông còn là lão thân, tức là còn cha mẹ, cho nên phải báo hiếu chứ, làm sao mà xuất gia được. Mà cái thời đó thì không nghe, nghe như vậy thì ông Văn Khải Sơ thì không xuất gia nữa. Về nhà một thời gian đó thì ông bị bệnh, và không bao lâu thì ông bệnh và nói mọi người rằng tôi sẽ thẳng về Tây Phương, bệnh không đáng ngại. Nói mồm thì oách lắm. Nhưng bây giờ chúng ta xem tiếp nha. Khi bệnh quá nặng, thần trí hôn mê không thể tự chủ, ông cả sợ vội bảo người nhà thỉnh chư tăng đến trợ niệm. Đấy, chúng ta thấy không, chắc là ông Văn Khải Sơ tu tịnh độ nhưng mà cũng gì cũng ngồi thiền nữa, cho nên cái máu của gì cái máu của nhà thiền đó, nói cũng gì cũng mạnh lắm, bảo là cái việc gì tôi sẽ quyết định vãng sinh thẳng về Tây Phương á, thì không có đáng ngại chi. Nhưng mà mấy hôm sau thì bệnh càng ngày càng trầm trọng, và khiến cho ông ta gì ạ, thần trí hôn mê. Tức là thần trí hôn mê, tức là bị hôn mê không còn á, cái câu Phật hiệu còn không đề khởi được lên nữa, thì làm sao mà vãng sinh, làm sao mà có thể tự do tự tại thảnh thơi buông hai tay xuống mà thẳng về Niết Bàn được, không thể. Đấy, nghiệp vãng sinh còn khó với ông ta lúc này, huống chi là có thể là gì, trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật, huống chi là tâm này là Phật, tâm này làm Phật, tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, không làm được, không làm được nữa. Đấy, nghiệp vãng sinh còn khó, thần thức hôn mê mất rồi, đấy nghiệp vãng sinh còn khó, một câu Phật hiệu còn không đề khởi được các quý vị, thì làm gì có chuyện thường tỉnh, thường nhiên, tâm thường vắng lặng đâu. Khó lắm. Trong mấy lần ốm gần đây á, ngày xưa khi còn mới vào đạo á, tôi tu hành cũng tinh tiến, đặc biệt là ngày học trung cấp, ngày ăn một bữa chay giới thanh tịnh, vừa ngồi thiền vừa tụng kinh Pháp Hoa, thậm chí là cảm được gì ạ, hương thơm 3 tháng ngào ngạt ở trong chùa không tan do tụng kinh Pháp Hoa. Và tôi nghĩ rằng có lúc tôi nhập thất, tôi nghĩ rằng tôi đắc đạo rồi, ít nhất cũng phải chứng được gì ạ, sơ quả Tu Đà Hoàn. Ngày đó là nghĩ thế. Vì là gì, tuổi trẻ nông nổi mà. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, cái tín tâm với đạo và cái sự tinh tiến kiên cố định tâm của tôi ngày đó có thể nói hơn bây giờ rất nhiều. Bây giờ làm Phật sự nhiều quá, quên mất cái công phu tu hành. Cứ nghĩ rằng mình có cái công đức lớn do tạo tượng, xây chùa, đúc chuông, nuôi độ đệ tử, hoằng pháp, giáo hóa, lợi sinh, là mình có thể về với Phật A-di-đà bất cứ lúc nào được. Các vị thấy những bài giảng mấy năm trước có những lúc tôi nói gì, cái Phật bảo gì, bảo đi, đi ngay cũng được. Nhưng qua một hai lần ốm gần đây mới thấy gì, không thể dễ dàng như thế, không phải dễ dàng như mình nói như thế đâu. Tình tưởng vọng động, mọi thứ nó nổi lên, nghiệp chướng sâu dày từ vô thủy kiếp gì, nó huân tập lại. Oan gia trái chủ gì, nó kéo đến nó gì, nó đòi nợ. Lúc đấy mới thấy gì, hoảng hốt. A-di-đà Phật chưa thấy đâu mà thấy gì, mà thân thể mà mình mà mất thì thôi thì hỏng rồi. Cho nên mấy hôm qua, mấy hôm vừa qua nhập thất mới sực nhớ lại rằng mình đi tu để làm gì. Mình đi tu để thoát ly sinh tử cơ mà, có phải mình đi tu để xây chùa to làm tượng lớn đâu. Mình có phải đi tu để giáo hóa được nhiều Phật tử đâu, có nhiều người ở dưới tòa mình đâu. Việc lớn sinh tử chưa xong, chùa to Phật lớn chẳng giải quyết cái gì, Phật tử đông đệ tử lắm cũng chẳng giải quyết cái gì. Cho nên trực nhận ra rằng việc sinh tử mới là việc lớn, tất cả việc khác là gì, là việc phụ. Sinh tử mới là việc lớn. Biển khổ sinh tử chưa bơi qua được thì chẳng cứu được ai cả, tất cả nó chỉ là giả danh mà thôi, chỉ là lời nói mà thôi, chỉ là giáo dục trên phương diện đạo đức xã hội ở trần gian, ở dương thế mà thôi. Còn với Phật pháp thực sự á, chưa có lợi ích gì nhiều lắm. Cho nên quyết định thắp hương lễ Phật, quyết định là thôi, từ nay trở đi việc sinh tử là việc lớn, con sẽ gì đặt lên hàng đầu, mọi việc khác là gì, là việc phụ. Vì vậy mà dạo này gì, mấy chú ở trong cái đội làm gì đấy, làm hội thảo trước thì gọi điện suốt ngày thì không nghe máy. Bảo là tháng riêng là tháng thì tôi đang tu, cái thứ nhất là gì, chuyên tâm để tu, để dịch hội tập lại bộ kinh Pháp Hoa theo cách thọ trì đọc tụng của Tịnh Tông Học Hội, và cũng vừa để mình tu tập nữa. Thứ hai nữa là gì, cũng dành toàn tâm toàn ý để cùng với tăng ni tín đồ Phật tử trong chùa cũng như cả nước nhất tâm tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cầu nguyện cho cái nạn dịch ở Trung Quốc nói riêng và trên toàn thế giới, hai mươi mấy quốc gia trong đó có Việt Nam chúng ta đang phải hứng chịu đó. Nhân dân thì hoảng loạn, chúng ta là người tu hành cũng phải có trách nhiệm để cầu Tam Bảo Phật Bồ Tát gia trì bằng cách của chúng ta. Đảng, nhà nước, chính phủ và các y bác sĩ, các nhà khoa học, các ban bộ ngành trung ương, các cấp chính quyền thì họ có cách làm của họ để cứu dân bằng cách của họ. Còn chúng ta là người tu sĩ thì cũng phải có cách là gì, để hồi hướng cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho các oan gia trái chủ. Họ hoan hỷ, họ buông tha, hai bên để mình gọi là hai bên giảng hòa với nhau. Cái này chỉ có Phật Bồ Tát mới làm được. Đó. Chính phủ không làm được việc này. Chính phủ họ chỉ làm được cái việc gì của chính phủ. Còn Phật Bồ Tát làm việc của Phật Bồ Tát. Nhưng chúng ta phải biết là con có đòi bú thì mẹ mới gì, mới cho bú chứ. Con có đòi ăn mẹ mới cho ăn. Tăng ni Phật tử chúng ta mà không cùng nhau tu tập, không cùng nhau cầu nguyện thì Phật Bồ Tát nào gia trì cho chúng ta? Không có. Linh tại ngã, bất linh tại ngã, tất cả đều gì xuất phát từ gì, con người chúng ta. Chúng ta tín kính Tam Bảo, nhất tâm tu tập theo lời Phật dạy, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật, trì chú vân vân, đem hồi hướng cầu nguyện, có thể thay đổi được không? Thay đổi được. Nhưng chúng ta cũng không thể làm hết tất cả các phần của các y bác sĩ và chính phủ được. Phần của y bác sĩ và chính phủ thì y bác sĩ và chính phủ làm. Phần của những tu sĩ, những người học Phật chúng ta và các tôn giáo chân chính trên thế giới này thì làm theo phần của các gì, các tín đồ, các tôn giáo ở trên gì trái đất này phải làm. Mỗi người đều hướng cái tâm thiện, hành động thiện, lời nói thiện, việc làm thiện thì sẽ cứu được thế giới chúng ta qua khỏi những cái vận hạn đặc biệt gì khó khăn này. Đó, cho nên thầy cũng muốn toàn tâm toàn ý vào đó, cũng không muốn bàn tới cái việc ở bên ngoài, cho dù đó là việc của giáo hội, tạm thời gác lại đó, vì còn đang là tháng riêng, gác hết đó, không nghe máy, không nói chuyện, muốn giận muốn dỗi thì giận dỗi, việc sinh tử là làm xong đã, việc đó là việc phụ, bây giờ thì không coi đó là việc chính, đó là việc phụ. Cho nên ở đây chúng ta thấy cư sĩ Văn Khải Sơ nói miệng là tôi sẽ thẳng về Tây Phương, bệnh không đáng ngại. Nhưng mà 1-2-3 ngày sau thì bệnh ông quá nặng, thần trí hôn mê, không thể tự chủ, ông mới cả kinh. Tức là giật mình mới sợ là thế này, bệnh đáng sợ thay. Làm cho ta hôn mê thì làm sao có tỉnh thức, làm sao có tỉnh thức, làm sao có thể niệm Phật được nữa. Cho nên ông là vội bảo người nhà là mau mau đi thỉnh chư Tăng đến để trợ niệm cho tôi. Chúng ta thấy không? Cho nên cái việc trợ niệm cũng rất là ích đấy. Trải qua một ngày vẫn hôn mê như cũ, tức là chư Tăng đến trợ niệm trong một ngày ông vẫn hôn mê như cũ. Khải Sư quả quyết bảo cội gốc sinh tử không phải người khác nhổ cho ta được. Đó. Chư Tăng đến trợ niệm một ngày một đêm, ông ta vẫn thấy gì đau yếu, vẫn nặng như thế, hôn mê như thế. Lúc đó thì trong ý chí quật cường của ông Văn Khải Sơ trỗi dậy và đánh thắng cái ma lười biếng, cái ma bệnh tật và cái ma ỷ lại. Và ông ta nói gì, cội gốc sinh tử không phải người khác nhổ cho ta được. Chúng ta thấy hay không? Cội gốc sinh tử không phải người khác nhổ cho ta, mà phải tự ta nhổ. Cho nên á, sau khi nghĩ như thế, ông ta liền là gì, liền đó bảo người nhà gì nấu nước thơm mà gì gượng dậy để lau mình xong, ông ấy cường cố gắng lau mình, tắm rửa xong, ông ta thì thay y phục và ra trước ban Phật đó, đốt một liều hương nơi cánh tay, tức là cho liều hương một cánh tay này đốt này, đốt cúng dường Đức Phật ở nơi cánh tay, khóc mà sám hối. Chúng ta thấy nhé, đốt một liều hương trên cánh tay, khóc mà sám hối à, khóc mà sám hối cái tội lỗi của mình ấy. Trước đây học Phật chưa đến nơi đến chốn, ngông nghênh lại bảo là quyết về Tây Phương, bệnh không đáng ngại. Nhưng bây giờ bệnh như thế mới thấy là gì, về Tây Phương không phải dễ. Bệnh thực sự là gì, ngăn ngại việc gì, về Tây Phương ngăn ngại việc giải thoát của ta. Cho nên sám hối cầu xin mười phương chư Phật đó, thương tưởng hộ niệm cho. Cầu xin Đức Từ Phụ A Di Đà Phật đó, thương tưởng phóng quang minh tiêu trừ nghiệp chướng cho. Cầu mong Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Địa Tạng Bồ Tát Đại Sĩ các ngài cũng gì thương tưởng và phóng đại quang minh tiêu trừ nghiệp chướng hộ trì cho. Bệnh khổ thật, khó tu vậy. Cho nên á, ông sau khi chí thành sám hối rồi á, sám hối gì, sám hối như thế suốt cả một đêm, quên rằng mình đang là người bệnh, đốt hương trên cánh tay sám hối và lễ Phật, quên là mình là người bệnh. Nhờ cái công đức sám hối ấy, đến sáng, tức là từ chiều tối cho đến thâu cả một đêm luôn, đến sáng sớm hôm sau á, thì thần trí được an định, tức là cái thần trí của ông ấy mới được an định trở lại. Còn lúc đầu thì mê man, nhưng mà vẫn cố gượng dậy, dù thịt nát xương tan cũng không thoái lui tâm Bồ Đề vãng sinh một kiếp là như thế các quý vị. Đấy, mong rằng chúng ta sau này làm được như thế. Mong rằng á, bất cứ chúng ta nếu không may ai mà gặp bệnh khổ trước khi ra đi á, cũng cố gắng mà làm được như thế, kể cả tôi. Còn chúng ta thì mong rằng không bị bệnh khổ, biết trước ngày giờ ra đi tự do tự tại, ngồi ra đi hoặc nằm trên thế cát tường ra đi hoặc đứng ra đi là gì là quý nhất rồi. Nhưng mà nếu không được như thế do nghiệp chướng còn tồn dư, gặp bệnh khổ trước hay ra đi thì cũng phải gì, ráng mà nhất tâm niệm Phật sám hối nghiệp chướng, đừng có để cho gì con ma bệnh, con ma lười, con ma ỷ lại á, nó lôi chúng ta sành sạch vào trong ba đường ác đạo, chìm đắm trong á, sinh tử luân hồi sáu nẻo, không biết bao giờ mới ra được. Cho nên á, sau khi mà nhất tâm sám hối như thế, sáng hôm sau thì thần trí của ngài an định, cảnh tịnh độ liền hiện tiền, cảnh Tây Phương tịnh độ liền hiện ra trước mắt, thấy A Di Đà Phật, thấy Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Địa Tạng Đại Sĩ ở đầy trên không, thanh tịnh đại hải chúng cầm phan lọng, rồi á, nhạc trời reo rắt, hương trời tỏa khắp ở trên không trung. Cư sĩ nhờ đó mà nói với chư tăng á, đến trợ niệm á, xin bây giờ các ngài hãy xuống tóc cho con, để trước khi về Tây Phương con gì ạ, con trở thành người gì ạ, trở thành người xuất gia. Rồi chư tăng gì cũng hoan hỉ làm lễ xuống tóc cho ông ấy, rồi cho ông ấy gì thọ giới cho ông ấy, và cho ông ấy truyền giới cho ông ấy, và cho đắp y ca sa. Sau khi làm lễ xuống tóc xong, đắp y ca sa xong á, truyền thọ giới xong á, ông từ biệt mọi người niệm Phật mà thoát hóa. Chúng ta thấy tinh tiến lắm mới làm được như thế đấy. Ngài Đức Thanh, tức là ngài Hám Sơn Đức Thanh á, nghe câu chuyện đấy than thở khen ngợi rằng: gióng mãnh thay văn sinh, có thể gọi là bậc gì liệt trượng phu vậy. Tức là gióng mãnh tức là dũng mãnh thay. Ngài Hám Sơn Đức Thanh còn phải khen. Bình thường như người bình thường nằm bệnh rên khừ khừ hôn mê bất tỉnh như vậy là thôi rồi, đi vào trong đường ác rồi. Nhưng ngài Văn Khải Sơ á, ngài lúc đó nghĩ ở trong tâm rằng là cội gốc sinh tử, không phải mình nhổ thì không có người khác không thể nhổ thay cho mình được. Cho nên ngài liền thì cố gượng dậy, bảo người nhà đun cho nồi nước thơm, lau mình xong, thay quần áo xong, đi vào trước ban Phật á, đốt cánh tay, đốt một liều hương ở cánh tay và sám hối. Cả đêm như vậy đến sáng thì thần trí an định. Sau khi an định nó khỏe khỏe ra một chút rồi, xin chư tăng gì làm lễ thế pháp và truyền giới cho, trở thành người xuất gia. Khi đó ông mới gì niệm Phật mà an nhiên tính toán ra đi. Hay lắm. Các Phật tử chúng ta ráng tu đi. Khi mà các vị mà sợ rằng về nhà, sau này về nhà con cháu nó làm đám tang ma cho chúng ta, nó sát sinh hại vật các thứ, thì thôi, lúc cuối đời á, cứ tu tốt đi, cuối đời á muốn xuất gia thầy cũng cho gì cạo tóc cho xong, đắp cho mạng y, truyền cho mười giới sa di ni, thế thành người xuất gia nó không lôi được về nữa, để mà tu về Tây Phương cho dễ ha. Thôi hôm nay thì bài giảng đến đây hết giờ, chúng ta tạm dừng ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện Di Thế Công Đức Phổ Cập Nhất Thiết Ngã Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cộng Thành Phật Đạo.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.